Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa thượng Phó Ban Thường trực Ban Hoằng Pháp Trung ương, trụ trì chùa Hòa Khánh. Kính bạch toàn thể chư tôn thiền đức tăng trong ban tổ chức. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng con xin nguyện cầu chư Phật gia hộ cho Hòa thượng được tật bệnh tiêu trừ, sớm bình phục để trở lại vai trò gánh vác trọng trách cho con đường Hoằng Pháp, để chúng con cùng nương tựa học tu và phụng sự chánh pháp. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể các vị Phật tử trong đạo tràng tu hành tinh tấn, phước huệ trang nghiêm. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì hôm nay là lần đầu tiên tôi có cơ hội để tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử theo lời đề nghị của Hòa Thượng trụ trì. Tôi gắn bó với nơi này là gần 20 năm về trước. Xin thưa, gần 4 năm để có mặt học ở tại chùa Hòa Khánh này. Sau đó rồi tôi đi du học ở nước ngoài và quay trở về làm Phật sự. Thì cũng thỉnh thoảng có duyên để trở về sinh hoạt tại chùa Hòa Khánh, chia sẻ một vài lần với lớp cao cấp giảng sư. Nhưng mà riêng đạo tràng Phật tử tại chùa Hòa Khánh thì tôi vẫn chưa đủ duyên. Hôm nay đủ chưa? Tôi nghĩ có thể một phần do các vị không có nguyện vọng đó hay gì đó. Nếu mà có nguyện vọng đó chắc tôi nghĩ đủ duyên từ lâu rồi. Các vị có nguyện vọng đó không? Tôi nghĩ từ lâu chưa có duyên về đây, tôi nghĩ chắc là Phật tử ở đây đủ rồi. Với vai trò Hòa Thượng là Phó Ban Thường Trực Ban Hoằng Pháp, điều hành Phật sự hầu như là cả nước và đặc biệt nhất là các tỉnh miền Nam. Vì vậy ở đây là các vị có cái gốc rồi, còn tôi là một cái cành nhánh nhỏ nhỏ nào đó. Thành ra là đôi khi là đạo tràng chưa nhất thiết là cần đến, đúng không? Nhưng mà hôm nay thì có đủ duyên thì tôi cũng muốn chia sẻ với các vị một vài ý pháp được học từ kinh điển của Phật cũng như là lời dạy của chư tôn đức tăng, và qua nhiều năm trải nghiệm để lấy đó làm bài học kim chỉ nam để góp phần chia sẻ kinh nghiệm tu học với toàn thể đại chúng khóa tu này. Bài giảng tôi được chia sẻ với toàn thể đại chúng khóa tu Bát Quan Trai là: tôi đã có con đường. Lạ không? Hả? Không có gì lạ. Tức là có thể là rượu thì rượu cũ nhưng mà đổi là cái bình, tức là bình mới nhưng mà rượu cũ. Lời Phật dạy vẫn là kim chỉ nam, là cốt tủy, nhưng mà do cách truyền đạt của mỗi vị, họ có những cái kinh nghiệm khác nhau để rồi cuối cùng chia sẻ với các vị một góc độ nào đó. Mỗi một bài giảng không là tất cả, các vị nên nhớ là vậy. Không có một bài giảng nào là tất cả, mà mỗi một bài giảng là một kim chỉ nam, là một phương thức mà chính người đó có ít nhiều kinh nghiệm hoặc là có cái cảm hứng trong cái đề tài mình muốn chia sẻ. Riêng bản thân tôi, mỗi một đề tài tôi gửi các vị một ý tưởng nhỏ trong đó, mỗi một bài là một ý. Nếu một bài tổng hợp hết tất cả các ý thì sự thật cũng không thật sự đem hiệu quả đến cho người nghe. Bởi vì các vị nghe nhiều quá, các vị không biết tu cái gì. Và đôi khi nghe một cách tổng hợp như vậy, không biết người truyền đạt cho các vị đang là truyền đạt cái gì. Thành ra cuối cùng nghe, nghe cũng hấp dẫn đó, nhưng mà hỏi để làm gì thì đây là một cái dấu chấm hỏi vô cùng lớn. Cũng biết làm gì nữa. Ủa, tôi nghe cũng được được đó, nhưng mà bây giờ kêu làm gì? Nó không có một cái sự tổng hợp cơ bản nào đó cho các vị nương tựa để hiểu được chánh pháp. Xin thưa các vị, tôi chọn với các vị đề tài này là hoàn toàn nhắm đến cái mục đích tu học của những người Phật tử tại đây. Thứ nhất là những người Phật tử lâu năm. Thứ hai, chúng ta đã chọn một phương thức tu học rất cổ điển, đó là chúng ta giữ lại cái chương trình tu học Bát Quan Trai. Đây là chương trình tu học có từ rất lâu. Bây giờ thì rất ít các đạo tràng tổ chức Bát Quan Trai, mà phần lớn là người ta tổ chức cái gì? Khóa tu một ngày an lạc hay là các khóa tu thiền. Nó đáp ứng với những nhu cầu của quần chúng đang là và với cái điều kiện phát triển của xã hội. Nếu chúng ta giữ cái tinh thần Bát Quan Trai vẫn tốt, nhưng mà khi chúng ta giới thiệu một phương pháp tu này cần phải có những cái mặt giới hạn và chia sẻ một cách cởi mở với những người tham dự khóa tu. Nếu chúng ta chấp khư khư theo cái tinh thần chữ đầu nghĩa đó thì rất khó cho những người Phật tử đang là để ứng dụng chương trình Bát Quan Trai. Và đôi khi những người thực hiện điều này lại gặp khó về vấn đề hành trì. Cho nên giữ chương trình cổ điển, nhưng hãy giữ một cái gì đó cốt tỉ. Còn cơ bản chúng ta mở rộng để khuyến khích mọi người cùng tham gia tu học và biết được cái cốt tỉ cho cái mục đích tu hành trong việc đó là gì. Và vì cốt tỉ tu hành vô cùng quan trọng, cho nên các Phật tử nếu không thấy được điều này và không có một cái duyên mối cơ bản để nắm một phương thức, thì thật sự cả đời các vị hướng Phật, nhưng mà thành quả của các vị không thấy. Dường như các vị vẫn mơ mơ màng màng cho con đường tu tập, khi các vị không biết mục đích hướng đến là gì và cái phương thức các vị làm gì để có thể đạt được mục đích đó. Đây là một câu hỏi rất lớn cho các vị. Xin thưa các vị, sáng hôm nay trước khi tôi đến với đạo tràng, tôi lại nhận được hai cái tin không có vui. Thì đầu tiên thì tôi nhận được tin từ Phật tử ở bên Mỹ nhắn tin về xin được gặp tôi lúc 7 giờ sáng nay. Và vì cô này là một người Phật tử quy y với tôi, nhưng mà gia đình chính là hai vợ chồng đang bị nhiễm bệnh Covid. Và người chồng thì tạm ổn rồi, còn riêng cô này thì cũng đang theo dõi và cách ly để chờ đợi. Thì cô nhờ tôi tư vấn chia sẻ, bởi vì cô nghe bài giảng của một khóa tu, tôi có nói về một người Phật tử bị nhiễm Covid và trong đó nhờ uống linh chi đã giúp cho cô vượt qua một cách rất là nhanh chóng. Thì cô này muốn tư vấn thêm về ý nghĩa đó và đồng thời muốn hỗ trợ một điều về Phật pháp hành trì. Thì tôi cũng có chia sẻ với cô và gợi gắm nhiều cái ý tưởng và mong rằng là trong giai đoạn này quán chiếu được sự khổ và nhất là phải có bản lĩnh nhìn nhận được hai mặt thực tế của cuộc đời và nhờ sự gia trì của chư Phật cũng như Bồ Tát Quan Thế Âm để vượt qua. Công việc này vừa xong thì lại có một điện thoại khác của một người Phật tử nữa. Thì cô này đang trên đường về để mà chăm sóc cha. Vì buổi tối hồi hôm người cha đi thể dục ở ven đường quốc lộ hay gì đó thì bị chiếc xe 15 chỗ tông và chấn thương sọ não, phải đưa vào bệnh viện trong đêm hôm. Thì người này ở Sài Gòn phải về tới Đắk Lắk, cho nên là khi trên đường về có chia sẻ với tôi. Thì đúng ra hai thông tin này nó làm cho chúng ta suy gẫm hơn về lời Phật dạy. Đức Phật dạy đời là một bể khổ, thành ra nghe những cái điều như thế này chả có gì là muốn hưởng thụ cả, cũng không có cảm xúc gì để gọi là ham vui, có phải không? Khi chúng sinh nhiều đau khổ như vậy, các vị có an tâm để hưởng thụ một cái gì đó hay là hưởng nhàn một cái điều gì vui không? Về đạo lý của người Việt Nam, chưa nói đến Phật pháp, người Việt Nam chúng ta có câu là một con ngựa đau chứ không phải cả tàu ăn nhiều hả? Nhờ con bỏ ăn cho nên ăn nhiều hơn, phải không? Không phải hả? Một con ngựa đau thì một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Chính vì vậy cho nên chúng ta thấy người Việt chúng ta sống rất tình cảm và rất đạo lý. Những lần chúng ta đi thăm viếng những gia đình có hữu sự và nhất là tang lễ, thì chúng ta hay nói câu gì? Nhất gia hữu, nhất gia hữu sự. Cái gì nữa? Nín thinh. Nhất gia hữu sự, bá gia ưu. Các bạn thấy không? Tức là một nhà mà gặp những điều không vui, có những chuyện buồn, thì trăm nhà cũng buồn theo. Đạo lý người Việt Nam là như vậy. Vậy là người Phật tử chúng ta mang hai giá trị về đạo lý: đạo lý của thế gian và đạo lý của Phật Pháp, đã thấm sâu vào trong tâm khảm và phản ảnh trong đời sống của chúng ta bằng cách ứng xử hàng ngày trong các mối tương giao. Và vì vậy, nếu người Phật tử chúng ta không ứng xử mọi việc tốt đẹp hơn, thì xin thưa, không thể có niềm tin về người khác được. Tôi rất có niềm tin và kỳ vọng người Phật tử. Trong giai đoạn xã hội Việt Nam đang xuống cấp về đạo đức, trong các mối quan hệ tình người, đạo lý, tôi phải nói rằng các giá trị đạo lý tình người trong giai đoạn đang là bị nhu cầu vật dục của thế gian, bởi tất cả các thứ kim tiền nó phá vỡ thậm chí cha con, vợ chồng, thân bằng quyến thuộc. Trong các mối quan hệ hôm nay không biết đâu mà lần, không có cơ sở để tin một người có thể là yêu thương tay ấp đầu gối, nhưng mà sự thật nó có thể giết mình bất cứ lúc nào, vì nó có thể có một người mới, vì nó có thể vì tài sản, vì nó có thể có một thừa kế nào đó, nó sẽ chắc chắn làm những điều đó. Vì vậy người Phật tử chúng ta có hai cái giá trị đạo đức được ràng buộc ở trong tâm, mà không thể phản ánh và không thể góp phần cải thiện và điều tiết lại các vấn đề khập khiễng này trong các mối quan hệ xã hội, thì làm sao có niềm tin về tất cả các cái vấn đề khác được. Cho nên tôi nói với các vị, chỉ có đạo Phật. Đạo Phật là con đường đúng đắn nhất, và đạo Phật giúp cho chúng ta đi những con đường thăng hoa và tốt đẹp hơn. Và chúng ta hiểu một điều, cái chữ khổ trong đạo Phật vô cùng quan trọng. Một vài bộ phái trong quá trình lịch sử cho rằng chỉ cần giác ngộ sự khổ thì chúng ta sẽ tỏ sáng tất cả các chân lý còn lại. Khổ đế là một trong bốn đế, bao gồm khổ, tập, diệt, đạo. Như vậy những bộ phái này cho rằng chỉ cần giác ngộ được khổ đế là chân lý đầu tiên của tứ diệu đế thì chúng ta sẽ vỡ lẽ tất cả các chân lý còn lại. Và Đức Phật cũng từ nền tảng đó mà là một động lực cho con đường tìm cầu, con đường giác ngộ giải thoát. Vì vậy những người Phật tử tu tập muốn được cái pháp vị, muốn an lạc, muốn có sự giải thoát, không có con đường nào khác ngoài con đường của Phật Pháp. May mắn lắm chúng ta mới là người Phật tử, may mắn lắm chúng ta mới có được một chân lý hy hữu trong cuộc đời. Không hề đơn giản. Đức Phật đã đánh đổi tất cả mọi hạnh phúc có được của trần gian để tìm ra con đường này. Ngài giác ngộ được chân lý của cuộc đời là giáo lý duyên khởi, và Ngài đã lấy kinh nghiệm đó để đưa ra con đường tu tập cho hàng đệ tử của Ngài trong hiện tại cũng như tương lai. Đó là con đường Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo bao gồm gì? Một, hả? Cười. Cười là sao? Đầu tiên là cười, phải không? Bát Chánh Đạo một là gì? Chánh kiến. Hai, chánh tư duy. Ba, chánh ngữ. Bốn, chánh nghiệp. Năm, chánh mạng. Ở đường câu giỏi. Sáu, chánh tinh tấn. Bảy, gán coi, gán nói nhịp cầu còn lại coi. Hả? chánh niệm 8. Giỏi, cho chàng pháo tay. Nhưng mà không có trọn vẹn nha, phần nửa các vị và phần nửa tôi. Tức là chàng pháo tay này chia đôi, một nửa cho mình và một nửa cho giảng sư. Vậy thì ở đây chúng ta hiểu một cách cơ bản là 8 phương thức tu tập cho con đường đạt đến giác ngộ. Bát chánh đạo không phải là 8 con đường, đừng có dịch chữ đâu nghĩa đó kiểu như vậy. Chúng ta dịch như vậy là sai đó. Một con đường có 8 chi phần, 8 phương thức ứng dụng cho đạt mục đích của một con đường duy nhất mà thôi. Xưa nay bát chánh đạo rồi luôn miệng nó dịch là 8 con đường. Nó chỉ là một bộ phận của đạo đế cho con đường đi đến giác ngộ, mà chúng ta phân ra 8 con đường như vậy là không đúng. Nhưng mà cái này chuyên về bát chánh đạo tôi sẽ chia sẻ. Và vì sao tôi nói cái đề này như một tiền đề dẫn nhập cho các vị? Vì bát chánh đạo này được tóm tắt lại trong ý nghĩa của Tam Vô Lậu học, đó là im lặng. Đó là giới, hai là định, ba là tuệ. Giới là được tóm tắt từ chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Ba cái này gom lại thành giới trong Tam Vô Lậu học. Định là gì? Chánh niệm và chánh định. Tuệ là gì? Hai chi phần đầu, chánh kiến và chánh tư duy. Tức là thấy đúng và tư duy đúng. Vậy thì trên nền tảng của Tam Vô Lậu học là giới định tuệ, là cái tóm tắt cho 8 chi phần của bát chánh đạo. Đó là phương thức tu hành để đạt đến thánh vị. Những đệ tử ban đầu trong thời kỳ của Đức Phật là như vậy. Tại sao tôi nói thời kỳ ban đầu? Bởi vì sau đó thời kỳ phân chia bộ phái và sau này tất cả các phương thức tu tập theo pháp môn bắt đầu có sự chia ra. Nhưng tụ chung chúng ta vẫn thấy rằng cơ bản trên nền tảng cốt lõi này để đạt đến mục đích. Rời mục đích này không bao giờ các vị có thể đạt được hiệu quả cho con đường tu hành. Trong Vô Lậu học giới định tuệ thì định chúng ta được hiểu nôm na là thiền định. Để làm cho tâm được định tĩnh, trong sáng thì đó là cốt tủy của đạo Phật. Tôi nói các vị từng bước để các vị thấy rằng cốt tủy của đạo Phật là dựa trên thiền định. Dù các vị tu tập bất cứ pháp môn nào không rời cái cốt tủy này. Xưa nay chúng ta hay có phân vân và chia rẽ về các quan điểm khác nhau, bên tu thiền, bên tu tịnh, bên tu mật gì đó. Những người càng phân chia chừng nào thì xin lỗi các vị, không ai đúng cả. Và càng phân chia chừng nào thì lại càng chứng minh rằng mình không nắm được cốt tủy của Phật Pháp. Nếu hiểu được cốt tủy của Phật Pháp thì không ai có sự phân chia để mâu thuẫn hay là bất hòa như vậy. Người tu mật cho mình là đúng, người tu thiền cho mình là đúng, người tu tịnh cho mình là đúng, và cái đúng theo thông chỉ của mình. Vì vậy tranh cãi và mâu thuẫn với nhau. Các vị đang tu tại đạo tràng Bát Quan Trai này, các vị tu theo cái gì? Hả? Ai là trưởng đạo tràng Bát Quan Trai đâu, đưa tay lên coi. Hả? Dạ, rồi thầy xin hỏi cô trưởng đạo tràng Bát Quan Trai, tông chỉ tu của Bát Quan Trai của mình ở đây tu theo cái gì? Dạ cô ngồi nói đi. Dạ dạ cô cứ ngồi nói với thầy, nhắm sao?
A Di Đà Phật, tu Bát Quan Trai thì chúng con tu là chủ yếu là giữ 8 giới.
Nhưng mà tông chỉ tu hành là gì? Bởi vì Bát Quan Trai có ngày đêm mà. Nhưng mà hiện giờ chỉ hình như tới buổi chiều à, tối về xã rồi. Có phải không? Bát Quan Trai không có đêm sao đâu.
Dạ.
Hôm nay Bát Quan Trai có nửa chương trình à.
Dạ, chúng con tu cũng là vấn đề là niệm Phật.
À, niệm Phật để làm gì?
Niệm Phật để coi như là tinh tấn và...
Có ai cứu bồ?
An định cái tâm của mình.
Có ai cứu bồ không? Có ai cứu cho trưởng đạo tràng không? Dạ, thầy mời cô. Dạ.
A Di Đà Phật. Con về đây là tu Bát Quan Trai để mà học cái hạnh xuất gia. để mà theo với quý thầy học và mô Phật.
Nhưng mà tông chỉ tu tập thường ngày của cô là gì?
Mô Phật học mỗi ngày để mà cố gắng mà tu sửa, để mà những cái tập khí để mà sửa lại, để mà cho nó từ xấu mà cho nó chuyển thành tốt hơn mô Phật.
Ở đây là tôi chỉ trắc nghiệm có hai người trong đạo tràng Bát Quan Trai của chúng ta thôi, là tôi đã thấy các vị đang mơ hồ cho mục đích tu học của mình rồi, không dám nhìn rộng hơn nữa. Vì vậy một đạo tràng có tu học mà mơ hồ như vậy thì về phổ đại quần chúng thì cái trách nhiệm của người truyền giáo cần phải suy nghĩ lại. Chúng ta đã truyền giáo như thế nào mà quần chúng thật sự bây giờ biết đạo Phật thì biết đó, nhưng mà hiểu một cách rất là mơ màng. Cái tông chỉ tu trong tay không có, mục đích để xác định tu là gì cũng chưa biết được, thì làm sao các vị có thể nếm được pháp vị và có kết quả được chứ? Vì vậy chúng ta cần phải học một cách nghiêm túc và chỉnh đốn hơn về cái việc mà chọn pháp tu của chúng ta, không phải về ngẫu hứng hay là nói chung là cầu vui, hay là để phả lấp những thời gian trống. Sự tu học mang nghĩa giải trí như vậy chưa đủ cho chúng ta. Thầy nói là như vậy rất tiếc, dù chúng ta chưa đạt được mục đích của con đường, nhưng ít nhất phải biết chắc chắn về con đường chúng ta đang đi. Các vị có thể không đạt, thậm chí một đời đến nhiều đời, nhưng mà ít nhất phải nắm rất rõ cái mục đích và con đường chúng ta đang đi. Đi như thế nào? Dù các vị tu pháp môn nào tôi không quan trọng. Cho nên là tôi nói bất cứ pháp môn nào, trước hết cái cốt tỷ của nó phải là lấy sự thiền định làm căn bản. Nếu không có thiền định làm căn bản thì tất cả các pháp môn trở thành tà ma ngoại đạo. Vì vậy đừng nói thiền mới là tu thiền, sai. Quan niệm như vậy cũng là cục bộ cực đoan. Và trong phương thức thiền nó cũng có vô số các pháp môn để đạt được con đường thiền định, chứ không phải là chỉ nói chữ thiền là chung đâu. Thiền đại thừa, thiền nguyên thủy, thiền tông, rồi tịnh độ. Nói là thiền mới là thiền, còn tịnh độ sai rồi. Nói như vậy cũng sai. Tịnh độ dùng phương thức niệm Phật để đạt được thiền định, dựa vào câu niệm Phật, tập trung vào câu niệm Phật. Và mục đích để đạt được của người tu tịnh độ là nhất tâm bất loạn. Và như vậy nhất tâm bất loạn không phải thiền định à? Vì vậy cái gì làm cho chúng ta được định tĩnh thì các pháp môn đều có những cái kinh nghiệm riêng để hướng dẫn cho những người tu tập. Điều quan trọng nhất là nắm đúng được cái tông chỉ của mình hơn đó. Người tu mà không đạt được cái thiền định sao? Đạt được là tam mật tương ưng, để tâm thành khối nhất như. Như vậy tâm thành khối được nhất như, để miên mật như vậy, không phải là thiền định sao? Cho nên không có hiểu được cái cốt tỷ này thì ở đây chúng ta loạn chọn trong con đường tu học. Vì vậy các vị có thể chọn thiền, chọn tịnh, chọn mật, chọn nhiều tông phái gì đó, nhưng mà phải nắm vững được cái cốt tỷ của mình tu. Bát Quan Trai để làm gì? Và mục đích tu học để làm gì? Và nó hỗ trợ cho cái tông chỉ của mình đang tu là cái gì? Phải có một cái trình tự rất rõ về phương thức tu học này. Cho nên các vị ứng dụng pháp môn nào tôi không quá quan trọng để phân chia về điều đó. Nhưng điều quan trọng các vị phải nắm vững được cốt tỷ của phương thức về pháp môn mình đang tu để cho có kết quả. Đức Phật không quá khắt khe về tất cả vấn đề này, nhưng mà tại con người chúng ta thời hôm nay phân chia nhiều. Đức Phật đã dạy trong Kinh A Hàm một câu: nước trăm sông chảy về biển, chỉ có một vị, đó là vị mặn. Giáo pháp của ta chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Vì vậy ứng dụng pháp môn nào để đem đến hạnh phúc giải thoát cho chúng ta, đó là điều quan trọng. Bởi vì mục đích của đạo Phật là phải đưa đến con đường giác ngộ giải thoát. Mọi pháp môn chỉ là phương tiện. Để đạt được mục đích đó, con người cần có nhiều phương tiện khác nhau. Và vì vậy khi các vị học kinh Pháp Hoa, các vị vẫn thấy rằng phương tiện để Đức Phật dụ dẫn cho chúng ta đạt đến mục đích. Con đường tu hành cốt tủy là để thấy tri kiến Phật, nhưng mà đạt được pháp thân thì chúng ta phải thông qua cái pháp phương tiện. Vậy thì thiền tịnh mật vẫn là một phương tiện, là những cái pháp môn để giúp cho chúng ta hành trì để có kết quả. Nhưng mà hiểu được tính chất của mỗi pháp môn như thế nào để hành trì là việc quan trọng của tất cả các vị. Cho nên khi người Phật tử tu hành phải nắm được cái này. Chúng ta xem lại bài bản tu học của tông chỉ chúng ta là gì. Nếu chúng ta đang tu tịnh độ thì chúng ta phải như thế nào? Đang tu về thiền chúng ta phải như thế nào? Đang tu về mật phải như thế nào? Chứ không có mơ hồ như tôi hỏi với các vị như thế đó. Và nếu các vị mơ hồ như thế này, các vị cảm nhận được gì nơi chánh pháp? Các vị chỉ bằng tín ngưỡng đối với chánh pháp thôi. Tức là chúng ta nghĩ rằng đi đến chùa tu học chúng ta có cái phước, có lợi ích gì đó trong cái tâm cảm như vậy. Chứ chúng ta không phải là thấy cái lộ trình chúng ta để đi. Mơ hồ cho lộ trình tu tập như vậy thì chúng ta như người đứng giữa ngã ba đường, thì làm sao có thể đi đạt được mục đích? Không xác định được con đường tu của mình, có phải các vị đang đứng ở ngã ba đường không? Tôi nghĩ không phải ngã ba đường đâu, mà ngã mười á. Ngã ba còn chọn hên xui được, chứ tới ngã mười là hết biết đường chọn đó, có phải không? Vì vậy hôm nay nghe pháp thì nhiều, chương trình tu học các nơi thì nhiều, nhưng mà để định hướng con đường tu lại không có. Và có những người nói: thưa thầy, nghe một hai bài pháp biết đường tu, nghe riết không biết đường tu. Nghe riết rồi hình như bị nhũng não hay gì đó. Có phải không? Ngày xưa thì không có giáo pháp để nghe, để có một buổi thính pháp như thế này vô cùng khó. Hôm nay thì cái cơ hội nghe pháp quá dễ dàng. Vì vậy cái gì dễ dàng nó trở nên xem thường. Có phải không? Cái gì khó thì nó trở nên quý giá. Cũng vậy, mặt hàng nào mà hiếm thì tự nhiên nó đắt. Tới chừng ta tập trung để trồng, để khai thác ra các mặt hàng đó nhiều quá thì nó làm sao? Nó rẻ, đại hạ giá. Phải không? Cũng vậy, Phật pháp ngày xưa lâu lâu mới nghe được một thời pháp, quý không? Quý. Bây giờ Phật pháp hình như bạc ngàn, từ các đạo tràng, trên mạng, đĩa, băng, thậm chí bây giờ đĩa còn ế, ai thèm nghe đĩa nữa, có phải không? Chính vì vậy Phật pháp phổ biến thì cảm giác bắt đầu nó thấy thường ở trong lòng chúng ta. Và khi thấy thường thì sao? Chọn lựa. Thứ nhất là ông nào giảng, thứ hai là phải bài pháp nào. Chứ còn bằng không thấy đó, nhưng mà chưa chắc nghe. Còn vài chục năm về trước, bất cứ bài pháp nào cũng nghe. Cái thời mà nghe bằng đĩa cassette đó, băng nhựa đó, chúng ta thấy thời đó quý vô cùng. Cái băng cassette mà nó nhão đến độ mà nghe cái tiếng mà nó gặn 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 từ từ rồi đó, mà vẫn lắng để nghe, để hiểu cái câu đó chư tôn đức nói gì. Còn bây giờ thì sao? Quá rồi. Thích ông nào thì có thể tìm nghe, hoặc là có thể ai giới thiệu cái gì đó đặc biệt lắm thì nghe. Nhưng mà nghe thử coi được không? Không được, vài ba phút tắt. Ồ, này nói chị nghe mệt quá. Có những người nó phước tiếng dữ quá. Cho nên nó làm giảm đi cái tinh thần học Phật pháp của chúng ta đang làm. Và đây là một điều mà tôi sẽ chia sẻ với các vị trong một cái bài giảng với cái chủ đề là vì sao thời hôm nay tu tập khó để đắc đạo. Đó cũng là một trong những ý quan trọng để chia sẻ cho chúng ta. Pháp thì nghe nhiều mà giác ngộ lại không có. Bởi vì nghe nhiều thì tán loạn tâm, mà tán loạn tâm thì tranh cãi càng nhiều, và tán loạn và tranh cãi như vậy thì càng đi xa với mục đích. Vì vậy những cái khóa tu như thế này cần có một sự chuyên môn hóa để các vị biết được cái phương thức để ứng dụng hành trì. Các vị giữ một cái công thức khư khư như vậy mà các vị không hiểu được cốt tủy của nó. Có bao giờ các vị trầm mình cho con đường tu tập để lắng tâm, để thiền định trong câu niệm Phật trì chú hay là phương thức thiền? Có bao giờ chưa? Từng đi tham gia những chương trình đó chưa? Và tại khóa tu này chúng ta có được thưởng thức những cái pháp vị để mà gọi là có sự chánh niệm, hay là có chút nào đó có sự thư giãn tâm hồn bằng phương thức thiền định chưa? Như vậy nếu không có, chúng ta không có một khái niệm nào về cái đó thì cần phải tích cực hơn, và trong ban tổ chức chúng ta cần phải có một cái sự tập trung chuyên môn hơn cho chúng ta. Đúng ra phải có một trong những giờ hành thiền như vậy, chuyên tâm niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật như thế nào? Không phải niệm Phật để lấy số lượng hay niệm Phật để xong thời gian, mà người hướng dẫn phải cho chúng ta niệm Phật để đạt đến cái con đường là biết an trụ trong câu niệm Phật như thế nào, để tâm hồn được định tĩnh, để tâm hồn được lắng sâu. Và đó là cái cách để giải quyết các vấn đề phiền não của chúng ta. Đây là điều quan trọng vô cùng. Cho nên đi tu học mà chúng ta hiểu một cách mơ hồ cái này, mai chúng ta hiểu mơ hồ cái kia, thì cái này trong kinh điển mà chúng ta thường nghe chư tổ từng nói đó, chúng ta không khéo trở thành con chó chết giữa dòng. Câu chuyện con chó chết giữa dòng là một trong những câu chuyện để mà nhắc nhở cho con người chúng ta trên lộ trình học tu không xác định được mục đích, không giữ vững niềm tin, không có chánh kiến, không có lập trường về pháp môn, thì chúng ta như con chó chết giữa dòng. Ai đã từng nghe giai thoại con chó chết giữa dòng hả? Câu chuyện đó thật hay không chưa biết, nhưng nó vẫn là một bài học, như một pháp dụ để nhắc nhở chúng ta. Ông chủ có một con chó rất là ngoan, rất là khôn. Thì một hôm bên kia sông mà trên gió đó, có một cái nhà đó, họ đang nướng thịt, và cái mùi thịt từ bên kia sông nó bay qua đây. Con chó bị cái mùi của thịt nướng hấp dẫn, cho nên sao? Nhảy tõm xuống sông và lội qua bên kia. Ông chủ thấy con chó yêu, con chó cưng của mình mà như vậy, ông chủ mới nói sao? Này con, quay về. Dù là thịt gì đó nhưng mà bên nhà bên người ta, không phải là nhà mình, đừng có đi nữa. Nó lội ra được gần giữa sông rồi, cái nghe ông chủ kêu thì nó quay về. Quay về với ông chủ. Thì trong quá trình nó lội gần tới bờ, cái mùi thịt bên kia bay phất phất nữa. Nó chịu không nổi cái nó quay lại. Nó quay ra gần tới giữa dòng, cái chủ quát lại: này con, quay trở về với ông này, tại sao đi như vậy? Cái nó nghe vậy cái nó tội nghiệp ông chủ, mà đúng là mình cũng phải trung thành chứ. Nó quay về, nó quay về gần tới bờ, cái mùi thịt phát 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 chịu nổi, quay ra nữa. Quay dài cái chết queo, đuối chết giữa dòng. Một cái bài học rất sâu sắc cho chúng ta. Nghe nói này tu hay lắm, nhào nhào tu ít bữa, bên kia này tu hơn hay hơn bà, nhào theo bên đó: bà cái này còn tuyệt vời hơn nữa đó, cái này mau chứng đắc đi nữa. Cuối đời làm gì? Cũng chết giữa dòng như vậy. Và cái thực tế hơn cho chúng ta thấy mang cái nghĩa như thế nào? Mang cái nghĩa là khi chúng ta mài cây để lấy lửa, thay vì chúng ta mài 100 lần thì cái cây này nó sẽ đủ độ nóng để nó có lửa cho mình, đúng không? Nhưng mà mình mài mới sao? Mới 10, 15 cái chúng ta bỏ rồi. Rồi cái bỏ theo cái khác, mài được 15, 20 cái sao? Bỏ rồi. Vậy thì chưa mài bất cứ một cái gì đến nơi đến chốn hết, vì chúng ta không có đủ cái lập trường cho cái pháp môn mình đang tu học, thì làm sao chúng ta có thể đạt được kết quả trong hành trì. Cho nên chọn một con đường tu hành là một trong những điều rất quan trọng, cần phải giữ lập trường. Khi nắm vững được pháp môn chúng ta mới có lập trường, còn không nắm vững được pháp môn thì làm sao có lập trường. Và ai là người giúp cho chúng ta nắm vững được pháp môn? Vì vậy phải có người thành tựu về pháp môn mới hướng dẫn cho các vị đủ cái lập trường cho con đường tu tập của pháp môn. Tôi thấy bây giờ phương thức tu học quá nhiều, được chế biến rất nhiều, có những phương pháp quá xa rời với cốt tủy của đạo Phật. Nhưng mà đôi khi chúng ta bị cố chấp, tôi không nghe. Cho nên vài năm trước có nhiều cái bài giảng tôi có phê bình về con đường tu tịnh độ mê tín đó, thì có những người không hiểu, nhầm lẫn, nói rằng là tôi phê phán tịnh độ. Các vị sai, tôi không có phê phán tịnh độ, mà tôi phê phán những người đang tu tịnh độ một cách mê tín. Các vị phải phân biệt rất rõ phê phán tịnh độ và phê phán con đường tu theo tịnh độ một cách mê tín. Hai cái này giống hay khác? Hả? Khác hoàn toàn. Bởi vì tôi là người học hiểu giáo pháp từ những bậc thầy mô phạm, những con người tu học theo đúng với chánh pháp. Khi thấy các vị lệch lạc con đường tu, tôi không thể nào nỡ để như vậy. Chính vì vậy tôi cần phải chỉnh đốn cho những cái lệch lạc như vậy. Đó cũng là sứ mạng của những người hoằng pháp. Nhưng mà trong vấn đề hoằng pháp, chúng ta cũng cần phải có những cái chuyên môn cho vấn đề tu tập của những người Phật tử, để khi hoằng pháp để đem lại lợi ích thiết thực cho những người nghe pháp, để biết cách ứng dụng hành trì, chứ không phải nói cho vui. Lên một pháp tòa chúng ta nói để cho vui, mà cuối cùng chắc lọc ra không có cái gì để ứng dụng, thì nghe 100 lần như vậy chúng ta mất thời giờ và nó làm chúng ta loạn tâm. Thay vì chúng ta cần phải tập trung hơn cho vấn đề chuyên môn, một ngày một buổi tu hành chúng ta phải được ít nhiều về cái lợi ích đó. Nhưng đôi khi không có được lợi ích đó mà nó làm rộn tâm nhiều hơn, thì chúng ta đang đi ngược lại với tinh thần tu hành. Bởi vì ở ngoài chúng ta quá nhiều phiền muộn, đầu óc chúng ta bị phân tán quá nhiều, loạn tâm quá nhiều. Vì vậy các cái nơi tổ chức đạo tràng tu học cần phải cho các vị lắng tâm hơn. Cho nên khi tu học, các đạo tràng cần yêu cầu những Phật tử phải tắt điện thoại. Các vị đã bị nó làm nhũng nhiễu trong tâm hồn quá nhiều, mà về khóa tu các vị vẫn để bị nó quấy rầy như vậy, các vị tu cái gì? Các vị không đủ bản lĩnh để cách ly trong một buổi một ngày những điều mà nó làm phiền nhiễu cho các vị, thì các vị đi tu học để làm gì? Đời nó làm chúng ta phiền nhiễu, nó làm chúng ta loạn tâm, nó làm chúng ta nhiễm ô, nó làm chúng ta phiền muộn, nó làm chúng ta mệt mỏi. Nhờ những khóa tu này để chúng ta giải tỏa tất cả những cái phiền muộn như vậy. Mà bây giờ chúng ta lấy cái chiếc điện thoại để làm sự nối kết như vậy, thì chúng ta tu làm gì? Bản thân của các vị như một ly nước đục như thế này. Các vị cần có một cái điểm yên tĩnh. Tôi cho thí dụ là cái ly nước này đang đục, nước có nhiều cặn quá, có nhiều cáo bẩn cho nên nó đục. Vì vậy các vị muốn có ly nước trong, các vị làm gì? Các vị để lại một vị trí cho nó yên. Mà nó vừa hơi yên yên, cái các vị lấy đồ quậy lên. Hơi yên yên quậy lên, cái nói: sao mà tôi để hoài không có nước trong để uống? Vô lý không? Như vậy các vị nói: con đi biết bao nhiêu khóa tu mà không có an lạc, an gì nổi. Đang nghe pháp mà cứ tò tí te hoài như vậy làm sao? Mới vừa vô nghe pháp, tâm vừa hơi lắng lắng, cái điện thoại: má ơi, ba đi nhậu rồi. À, rồi mới vừa ngồi yên yên cái: ba ơi, ở nhà nợ đến đòi. À, yên không? Như vậy tất cả những thứ quấy rầy như thế đó mà chúng ta không có kiểm soát được trong thời gian nhất định cho tinh thần tu hành, thì lấy đâu có một cái chất liệu cho cái việc tu hành? Nó chưa được lắng trong là bắt đầu lấy cái khác quậy rồi. Cái đũa bếp để sẵn kế bên vậy nè, đũa bếp là điện thoại đó, nó mới giờ hơi hơi cái bắt đầu quấy à. Quấy rồi cái chờ nước trong, chưa kịp trong có quấy nữa, chờ trong, chừng nào trong. Cho nên sự tu tập của chúng ta trở nên vô bổ. Những gì cho cái khóa tu chúng ta đều đi ngược lại với mục đích hết. Cho nên ở tại tu viện của tôi, chư tăng trong giờ tụng kinh, trong giờ thọ trai, trong giờ học trên lớp, trong giờ ngồi thiền, bất cứ tiếng điện thoại nào dù reo dù kêu chưa cần nghe, tôi mời ra khỏi liền. Không có chuyện đó. Là một nhà tu không dành được cho chúng ta một cái giờ ăn cơm cho trọn vẹn, không dành cho một thời gian ngồi thiền được trọn vẹn, không dành cho một thời lên lớp học được trọn vẹn, không dành cho thời gian tụng kinh được trọn vẹn. Vậy chúng ta tu cái gì? Ở nơi khác không phải là nhiệm vụ của tôi không can thiệp. Nhưng mà nơi đạo tràng tôi là tôi can thiệp, không để tình trạng đó xảy ra. Tại sao như vậy? Mình tu học mà mình lệ thuộc một cái công nghệ làm phương tiện để sinh hoạt thôi, tại sao phải chết sống và khổ lụy vì những điều vớ vẩn đó? Vậy là chúng ta thấy cái việc tu hành của mình quan trọng đâu? Ngồi thiền đó nhưng mà đợi tin, ngồi tụng kinh đó mà chờ điện thoại, ngồi trong lớp học đó mà để vớ vẩn, không có thành tâm trong việc học việc tu, thì thôi thật kết quả là cái gì khỏi cần giải thích. Có một chút nào để cho tâm yên tĩnh đâu? Có điều kiện giúp cho chúng ta tu học để tâm yên tĩnh mà chúng ta còn tự quấy lấy chính mình, thì chúng ta tu cái gì? Vừa không nổi một cái chiếc điện thoại thì đừng nói đến mục đích tu hành. Các vị có muốn có một ly nước trong để uống, dù là tạm lắng cũng không có. Không thể nào tự nhiên mà nước lã khuấy nên hồ. Không thể nghịch lý chúng ta quậy như vậy mà để trở thành ly nước trong. Trừ ra là ly nước đã thật trong thì có quậy cỡ nào cũng không lên cặn. Nhưng các vị là ly nước thật trong chưa? Hả? Ai là ly nước thật trong đâu, đưa tay lên tôi người coi. Hả? Gắn mở to mắt kiếm người coi. Xin thưa với các vị, đây là những điều mà tôi chia sẻ với các vị. Cho nên việc tu hành của các vị cũng cần phải xét lại mình, trình độ căn cơ và nhân duyên của mình như thế nào để tập trung cho cái việc tu tập đó, không có hoang phí thời gian cho những giờ tu. Bao nhiêu thời gian còn lại trong cuộc đời hoang phí chưa đủ, sao mà phải quậy cho chúng ta giờ tu? Một ngày 24 giờ, một tuần 7 ngày, chúng ta đã quậy nát hết rồi. Còn có ngày mùng 1 về chùa Hòa Khánh ngồi tu bát quan trai thôi mà cũng không yên nữa, thì thôi rồi. Cái này giống như câu văn ngày xưa, tôi nhớ tôi học cái bài nào đó, thôi rồi lượm mới. Cho nên người Phật tử cần phải học một cách nghiêm túc trên nền tảng căn bản của những người Phật tử hay là những người xuất gia theo tinh thần truyền thống, là văn, tư và tu, gọi là con đường tam huệ. Tức là bằng trí tuệ nhận thức một cách rất rõ, từ nhận thức và đến đạt được tuệ giác, thông qua ba cái phương thức: văn, tư và tu. Văn là gì? Văn là nghe, có nghĩa là đọc, học hoặc nghe về chánh pháp. Những cái gì mà giúp chúng ta hiểu về chánh pháp, cái đó gọi là văn. dùng tai để nghe hiểu về chánh pháp, cái đó gọi là văn. Xem kinh điển để hiểu về chánh pháp, cái đó gọi là gì? Văn. Chữ văn nó mang nghĩa là cái gì mà giúp chúng ta nhận thức để hiểu ra chánh pháp, gọi là văn. Rồi, nhờ hiểu ra chánh pháp một cách đúng đắn mới bắt đầu tư duy quán chiếu một cách đúng đắn, cái đó gọi là từ. Và khi tư duy đúng đắn rồi, xác định rất rõ mục đích tu hành như thế nào rồi, ứng dụng hành trì, cái đó gọi là gì? Tu. Vậy hồi nãy giờ tôi chia sẻ với các vị, tôi trắc nghiệm một vài vị, các vị chưa phản ánh được cái nghĩa này, các vị hiểu máng máng, máng máng, dường như cái gì cũng có hiểu một chút, nhưng không có cái gì thật hiểu. Và không có gì thật hiểu thì làm sao có thể giúp cho chúng ta chọn một con đường tu hành để mà đạt được mục đích? Đây là chỗ thiệt thòi của những người Phật tử chúng ta. Chúng ta nghe thì rất nhiều, nhưng mà tồn động lại là bao nhiêu? Cho nên giữ vững tinh thần tu học theo Phật pháp là chuyện đương nhiên, nhưng cũng phải tu như thế nào. Thì dầu sao đi nữa, về mức độ phương tiện ở mức thấp thì chúng ta cũng là người đang gieo duyên cho tinh thần tu học. Ngồi nghe dù chữ đặng chữ được cũng là những hạt giống Phật pháp được gieo trồng. Thì về phương tiện tốt không? Tốt. Nhưng về kết quả thì chưa. Phương tiện thì không có chối bỏ cái gì cả. Niệm được câu niệm Phật, đọc một bài kinh, ăn một bữa chay tại chùa, tốt chưa? Tốt. Nhưng mà đủ chưa? Chưa thấm béo vào đâu. Nhưng mà so với thời gian chúng ta ở chùa dài như vậy mà với cái kết quả như vậy thì đi buôn chưa có lời, chưa đủ vốn để cho đừng nói lời, phải không? Vậy là ít nhất cũng cần phải đủ vốn. Người thân ở gia đình lo hết các việc để cho chúng ta yên ở chùa để tu. Mà chúng ta vô chùa không được điều gì thì chúng ta đang phụ công ơn của những người ở nhà lo cho chúng ta một ngày tu tập đó. Cho nên làm sao phải ứng dụng cho đạt ít nhiều trong một ngày tu, để đem một năng lượng tích cực trở về nhà, để giúp với gia đình giải tỏa các vấn đề tiêu cực, và chúng ta thể hiện những con người tu tốt hơn. Thì đó là chúng ta mới trả ơn những người ở nhà đã hy sinh lo cho chúng ta yên tâm một ngày để tu hành. Ta là người Phật tử may mắn theo con đường của chánh pháp, học theo giáo lý của Đức Thế Tôn, là cơ hội ngàn vàng cho một kiếp người. Thì dù bất cứ lý do gì, chúng ta cũng phải chọn những con đường này và trung thành với lý tưởng. Cuộc đời giàu có năm chìm bảy nổi, cuộc đời dù có bão giông cách mấy, thì con đường của Phật pháp chúng ta cũng phải giữ ở trong lòng, dù giữ bằng niềm tin. Tôi nói với các vị như vậy. Không có một triết lý nào thứ hai để thay thế cho Phật pháp, tôi bảo đảm với các vị. Mặc dầu trên thế gian này có quá nhiều học thuyết, có quá nhiều niềm tin theo các tín ngưỡng khác nhau, đó là quyền tự do của mỗi con người, quyền chọn lựa của mỗi con người và cái nhân duyên của mỗi con người. Nhưng xin thưa với các vị, không có một con đường nào đi đến chân lý ngoài con đường của Phật giáo. Các vị có tới hay không tùy các vị. Các vị có đạt được mục đích từ kiếp này kiếp sau hay không tùy các vị. Nhưng mà dĩ nhiên để con đường đi đến chân lý, không có con đường thứ hai. Tôi nói thật lòng với tất cả các vị như vậy. Ở đây không mang nghĩa đánh giá thấp điều gì cả. Nhưng đó là một sự thật thôi. Dù mai này không còn một người tin theo Phật Pháp, điều đó vẫn như vậy. Bởi vì chân lý không lệ thuộc vào có bao nhiêu người tin. Dù bao nhiêu người tin thì cũng thế, mà không còn một người nào tin thì cũng vậy. Lửa vốn nóng, nó không lệ thuộc vào kẻ thấy đường hay kẻ đuôi mù, cũng không lệ thuộc vào trẻ em ý thức về lửa nóng hay không. Nó vốn nóng là nó như vậy. Dù tin nó nóng cũng vậy, mà không tin nó nóng thì cũng vậy. Bốc vào thì tự biết. Có vậy không? Chân lý không lệ thuộc vào bao nhiêu người tin. Và nhất là con đường đi đến chân lý đạt được mục đích quá khó. Vì vậy đa phần con người ta chọn theo cái hướng dễ dãi, nhưng mà đó chỉ chẳng qua là một cái bánh vẽ suốt đời. Vì tâm lý quần chúng thích dễ, dễ mà đạt hiệu quả cao. Cái xu hướng của riêng người Việt Nam là thích cái gì? Chắc, đẹp, bền, nhưng phải. Ừ, nói vậy. Xu hướng của chúng ta là vậy. Muốn chắc, muốn đẹp, muốn bền, à, nhưng mà phải rẻ. Vậy câu tiền nào của nấy, làm ăn được gì? Có vậy không? Hiểu được tâm lý quần chúng, cho nên họ nói vậy là giải thoát nè, vậy để đạt đến mục đích nè, vậy là đến với thần thánh gì nè, dễ quá. Cho nên xưa kia cách nay vài chục năm, có ông đó, ông nói chuyện với một ông Phật tử. Ông nói anh theo Phật giáo anh ăn chay ăn lạc cực khổ, tôi theo những tôn giáo khác tôi ăn thịt chó tôi vẫn được lên thiên đàng đó. Thấy không? Dễ quá. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng theo đạo Phật ràng buộc cái này ràng buộc cái kia, sự thật không phải ràng buộc. Nguyên tắc là như vậy. Nó không lệ thuộc là Phật giáo hay không Phật giáo. Chân lý nó không lệ thuộc vào danh nghĩa là đạo Phật. Đạo nào cũng thế, tin cũng vậy, không tin cũng vậy, nhưng mà ứng dụng là giống nhau. Nhưng mà người ta bị dễ, vậy là dễ nè, mau đắc nè, tự do thế thế. Xin lỗi các vị, nếu mà có những cái cách như vậy, Đức Phật không hy sinh cả một cuộc đời như thế đâu. Bậc đại trí tuệ, bậc giác ngộ còn siêu sức trên thế gian. Một triết lý mà hơn 2.500 năm chưa từng lỗi thời. Cho nên Đức Phật nói với Subhadda, tức là Tu Bạc Đà La, bằng một lời rất dứt khoát như vậy: này Subhadda, trong pháp và luật này, nếu có những người ứng dụng theo pháp và luật này thì thế gian không bao giờ vắng bóng các bậc A-la-hán. Cũng giống như hồi nãy thầy MC nói, thế gian không bao giờ vắng các bậc A-la-hán, chẳng qua chúng ta chưa đủ duyên để biết thôi. Nhưng mà cái đó không có nhằm ám chỉ tôi nha. Nói các vị A-la-hán á, tôi chưa A-la-hán, nhưng mà tôi tin chắc rằng điều đó là sự thật. Nhưng mà phải nói quá hiếm. Cho nên ở đây người Phật tử hay bị dao động bởi cái sự so đo, thấy người ta dễ dãi quá, hoặc là những người niềm tin chánh pháp cạn mỏng quá, cho nên bị vẽ vời. Dù Phật Pháp có suy tàn, chân lý vẫn không thay đổi. Cho nên tôi khuyên tất cả các Phật tử, dù những gì liên quan đến Phật Pháp nó có tệ bạc mà chúng ta chán nản, thì chúng ta có thể chối bỏ về điều đó, nhưng không bao giờ chối bỏ cái gì? Chối bỏ Phật Pháp, chối bỏ đạo Phật. Những người tu theo Phật Pháp có những điều không đẹp, nhưng mà cái đó cũng là nhân hư đạo bất hư. Con người có thể ứng dụng không đúng, nhưng mà chánh pháp chưa bao giờ sai. Cho nên Phật Pháp chia ra chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp, chia ra vì gì? Căn tánh của chúng sinh, chứ không phải là bản thân của chánh pháp. Nó bị thay đổi theo thời gian. Chánh pháp làm gì thay đổi theo thời gian? Bây giờ tôi nói đây là cục lửa, các vị đem lên cung trăng, lửa tự nhiên lạnh, Lạnh không? Hả?
Không.
Bản chất là lửa các vị có đem lên Bắc Cực, lạnh không? Đã là lửa là nóng thì ở trên cung trăng, ở Bắc Cực, ở đâu cũng cũng nóng. Vậy chánh pháp của Đức Phật dù thời nào bản thân vẫn là chánh pháp. Điều quan trọng nhất là ai là người ứng dụng trọn vẹn với lời Phật dạy đó. Cho nên tôi nói là những người Phật tử tu hành không phải vì lợi ích cho mấy ông thầy tu. Nếu đã chọn con đường tu, ai ăn nấy to, ai tu nấy đắc. Chánh pháp không lệ thuộc vào người cư sĩ hay là người xuất gia, miễn ai hành trì đúng, đạt được mục đích. Nhưng mà hàng tăng bảo cũng cần giữ những vai trò quan trọng của mình trong việc truyền bá chánh pháp để hỗ trợ lòng tin, bởi vì lòng tin của đại đa số quần chúng là vốn cạn mỏng hời hợt. Hàng cao thủ vẫn có, những người có lòng tin sâu sắc về Phật pháp vẫn có, nhưng không phải là số đông. Nhưng mà tôi nói để tất cả các vị đừng vì một vài cái khía cạnh nào đó mà chúng ta lại có những cái thái độ bôi bác Phật pháp hay là quay lưng về con đường chánh pháp, thì ngàn đời sẽ lạc lối mãi mãi. Nhớ là như vậy. Chỉ có những bậc có lòng tin mà kiên định thì tối ưu nhất là hạng tu Đà Hoàng. Hạng tu Đà Hoàng đã đủ chánh kiến nhìn về cái lộ trình giải thoát và có khả năng bảo vệ tinh thần tu học của mình một cách tốt. Bên cạnh đó còn có những người Phật tử thuần thành, những người Phật tử kiên định, những người Phật tử biết rất rõ chân lý của đạo Phật, thì sẽ giữ được lập trường của chúng ta theo Phật pháp. Dù đời này tu không trọn theo Phật pháp, cũng hãy để chúng ta có cái duyên lành, đừng hủy hoại. Cho nên có những người bất mãn vì cái gì về chánh pháp, cái tự nhiên quay lưng lại, thậm chí bỏ đạo Phật đi theo tôn giáo khác và quay lại công kích đạo Phật. Xin lỗi các vị, điều đó rất đáng tiếc. Đạo Phật không ăn lộc thực gì bởi một người theo Phật pháp, và những người bỏ Phật pháp thì đạo Phật cũng không mất gì, mà một người đến với Phật pháp thì cũng phải là thêm được cái gì. Nhưng mà thấy một con người hướng Phật pháp chúng ta vui, vì biết họ đã bỏ những con đường sai để đi về con đường đúng. Chứ sự thật, đạo Phật khác với muôn ngàn tôn giáo khác là ở chỗ này. Đạo Phật không phải đi truyền bá để dụ tín đồ, để gieo rắc niềm tin, để gom về cho đông, để thụ hưởng cái gì trên điều đó. Tôi đã từng phủ nhận rất nhiều bài nói chuyện đạo Phật không phải là một tôn giáo, mặc dù ai gán cái gì đó là cái chuyện của họ. Đạo Phật chưa từng là tôn giáo và cũng không có mục đích là tôn giáo. Nhưng mà tùy duyên, dựa vào tín ngưỡng của người bản địa, Phật giáo đã có cái màu sắc của tôn giáo ở trong đó. Cái này là do văn hóa của mỗi quốc gia, còn cốt tủy của đạo Phật chưa hề. Tôi không phủ nhận các giá trị tín ngưỡng để đưa các vị vào đạo, nhưng mà dừng lại ở vấn đề tín ngưỡng chưa phải là mục đích của đạo Phật. Đối với tôi, cúng sao, coi ngày, giải hạn, bói toán gì đó không là vấn đề, vàng mã gì đó tôi chưa bao giờ phê phán cái này. Nhưng mà dừng lại ở đó tôi không chấp nhận. Những cái vốn có trong quần chúng, đạo Phật phương tiện để đưa quần chúng về với đạo, và nhân cái đó phải nâng tầm cho người ta từ phương tiện đó để vượt cao hơn. Nhưng mà dừng lại ở mức độ đó và chỉ xem như đó là mục đích của đạo Phật thì sai. Ví dụ bây giờ bói toán hay là vàng mã đối với tôi cũng không là vấn đề. Tôi thấy các tổ của chúng ta, các bậc chân tu thạc đức của chúng ta từng lấy phương tiện này để độ đời. Như bây giờ chúng sinh nói đạo nó không nghe, nhưng mà bói nó nghe. Đến nó dùng đó, bói, nhất là xem chỉ tai. Như bây giờ gặp mọi người kêu ăn chay niệm Phật, có phải không? Nó biết ăn chay niệm Phật là gì, ăn mặn ngon hơn. Tự nhiên kêu tôi làm đó để được cái gì? Đấy, đấy. Đúng không? Khuyên ăn chay niệm Phật vô cùng khó. Nhưng mà bối chỉ tay, dòm chỉ tay nó mới nói: trời, chỉ tay anh là nguy à, năm nay gặp đại hạn à, phải ăn chay niệm Phật mới qua được tai qua nạn khỏi này nghe chưa. Ăn không? Niệm Phật không? Cái cốt lõi là chỗ đó. Nhờ cái này mà nó ăn chay, nhờ cái này mà nó niệm Phật, có phải vậy không? Nhưng mà nhờ cái này để sống, đúng hay sai? Đó, cũng là cái này nhưng mà đúng, mà cũng là cái này nó sai. Cái đó do mục đích của người sử dụng. Nhớ là vậy. Chúng ta đi ngược lại với những tập quán quen của xã hội, làm sao chúng ta độ đời được? Nhưng mà chúng ta bị đồng hóa bởi những nhu cầu của cuộc đời là mục đích thì chúng ta sai rồi. Đâu còn là người hướng dẫn cho người ta theo chánh pháp nữa. Đây là điều rất là quan trọng nha các vị. Cho nên tôi xem tất cả những cái nhu cầu tín ngưỡng của xã hội là một phương tiện để độ đời. Tôi có nói trong cái bài giảng chánh pháp hay là tà pháp, tôi có nói một câu: tà nhân thuyết chánh pháp tức thị tà, chánh nhân thuyết tà pháp tức thị chánh. Những cái mình thấy dường như tà kiến đó, nhưng mà người mà có chánh kiến với Phật pháp biết sử dụng cái tà kiến để đưa người ta về với đạo. Còn những người không đủ chánh kiến thì dù dùng Phật pháp cũng là sai. Đối với tôi, cái việc vàng mã tôi không có phê phán, tôi chỉ phê phán những cái mà gọi là quá đà. Nhưng mà dùng vàng mã như một cái nghi lễ hương khói trong ngày cúng kiến, tôi tôn trọng, vì đó là nghi lễ trong cái niềm tin tục lệ. Cúng kiến cho nó có hương có quả, cúng mà chống dọc cúng gì? Cúng phải có hương có khói có quả, có nhang có đèn, có này kiến chút chứ, nó mới ra nghi lễ chứ. Phá bỏ hết nghi lễ này cúng cái gì? Tinh thần xử lý viên dung chúng ta đã quên rồi. Nhờ sự hiển lý, nhờ lý để mà bảo vệ cái sự đó cho nó hợp lý. Bây giờ nói chúng ta tốt, nhưng mà lấy gì để chứng minh cái tốt? Chúng ta nói thương vợ, thương con, hay là thương cha, thương mẹ, nhưng mà nói cái miệng không, lấy gì để chứng minh? Cho nên thương là phải làm gì? Cũng vậy, đã mang cái nghĩa cúng kiến thì nó phải có cái gì đó chứ. Đốt một vài tấm vàng mã cho người quá cố, cái đó tội lỗi gì? Đối với tôi không có tội lỗi gì hết á. Nhưng mà nếu nghĩ rằng mua về cho cố để đốt cho người ở bên kia để thọ hưởng nhà lầu xe hơi đô la tiền bạc gì đó, cái này sai đúng? Sai. Nhưng mà ngày hôm nay cúng kiến ông nội ngoại gì đó, ba má gì đó, thì bây giờ chúng ta mua vài tấm vàng bạc để có hương có khói để cho ấm cúng trong ngày đốt, cái này sai hay đúng? Sai đúng ở chỗ cách sử dụng của con người. Nếu chúng ta phủ nhận hết những nhu cầu của quần chúng thì đạo Phật rất khó để đi vào trong đời. Nhưng mà dung túng để mà biến lại trở thành mục đích của chúng ta bằng chừng ấy thì đây là hướng dẫn nó sai con đường của chánh pháp, rất là khó. Cho nên đối với những cái con người học Phật và hướng dẫn Phật pháp cho quần chúng Phật tử, chúng ta phải biết để đưa họ vào con đường chánh pháp. Từng cái nền tảng đó chúng ta từng bước nâng lên. Người hướng dẫn Phật pháp cho quần chúng là phải có đủ chánh kiến để định hướng nhu cầu tu học của mọi người. Đừng có bị tác động của số đông mà nó lái lệch đi một cái gì đó. Chân lý không lệ thuộc vào tác động của số đông. Tôi nhớ hoài cái câu của Thánh Gandhi: Chân lý mãi mãi là chân lý, dù có hàng trăm ngàn người đã đảo. Sai lầm mãi mãi vẫn là một sai lầm, dù có hàng trăm ngàn người ủng hộ. Chân lý không lệ thuộc vào cái sự ủng hộ hay là sự không ủng hộ của số đông. Nó là vậy đó, ủng hộ nó cũng vậy đó, không ủng hộ nó cũng vậy đó. Cho nên người nắm được cốt tủy của đạo Phật rồi thì không có cái gì để khuynh đảo được tinh thần. Người Phật tử hôm nay học tu nhưng mà dễ bị tác động bởi số đông. Những cái gì nói lời qua tiếng lại bị lung lay. Bởi vì sao vậy? Chúng ta chưa đủ chánh kiến trên tinh thần học Phật Pháp. Các vị nhớ Tổ Huệ Diễn khi tu tịnh độ có nhiều người phê phán. Nhưng mà Tổ Huệ Diễn nói một câu sao? Dù hôm nay có Bồ Tát Văn Thù xuất hiện trước mặt ta mà nói rằng ông đã tu sai rồi, thì Ngài cũng xin bái Ngài Văn Thù một lại và cũng dẫn nguyện vãng sanh Tây Phương tu theo tịnh độ. Các vị thấy Ngài nói rất rõ là như vậy. Trong thiền học có một giai thoại, đó là Ngài Đại Mai Pháp Thường. Đại Mai Pháp Thường là người học Pháp với Mã Tổ, nhưng mà không biết ông ngộ cái gì đó, ông rời bỏ pháp hội của Mã Tổ, đi vào trong rừng mai cắt am tu. Một thời gian dài, Mã Tổ mới cho người đến trắc nghiệm để coi là Pháp Thường ngộ cái gì mà vô rừng mai cắt am tu. Thì khi vào trong gặp Ngài Pháp Thường, thì cái vị mà thay lời của Mã Tổ để hỏi đó, thì hỏi là ông ngộ cái gì mà vào đây cắt am. Thì Pháp Thường mới nói là dưới pháp hội của Mã Tổ tôi ngộ được câu tức tâm tức Phật, tôi vào rừng cắt am tu. Thì cái vị này mới nói rằng, ôi ông sai rồi, lúc trước Tổ dạy tức tâm tức Phật, nhưng bây giờ Tổ đã dạy khác rồi, Tổ dạy phi tâm phi Phật. Thì Ngài Pháp Thường mới nói rằng là mặc kệ ông già hoạt loạn thiên hạ đó, mặc cho ông ta phi tâm phi Phật, còn ta vẫn tức tâm tức Phật. Sau khi nghe câu nó thì vị này về mới thưa lại với Mã Tổ. Mã Tổ mới gật đầu và cười, nói trái mai đã chín rồi. Như vậy các vị thấy rằng một người có đủ cái chánh kiến và lập trường tu hành thì dù cái gì có thay đổi, nhưng mà họ đã thấy con đường rồi, đổi thì sao nữa. Bây giờ ví dụ các vị biết rất rõ con đường các vị đi tới là như vậy, thì ai có nói gì nói, mặc kệ họ chứ, chúng ta cần gì nữa. Chúng ta đã biết rất rõ con đường chúng ta đi, thấy mục đích chúng ta đã tới. Bây giờ họ có nói đường nào kệ họ. Còn trừ ra chúng ta đang mơ màng cho mục đích chúng ta tới, chúng ta mới bị tác động như vậy thôi. Vậy thì người Phật tử phải xác định lại cái tinh thần tu học của mình. Xác định rất rõ vì sao chúng ta tu và chúng ta tu để làm gì. Mục đích là để phước báo nhân thiên, mục đích để giác ngộ, mục đích để đạt con đường thánh vị, mục đích để giảng sanh Tây Phương. Mục đích như thế nào phải xác định rất rõ. Và mục đích là như vậy thì cách tu tập như thế nào. Tu tập để có phước báo, để đời này đời sau thụ hưởng, thì phương thức tu tập là gì? Tu tập để vãng sanh Tây Phương, muốn nguyện về thế giới tịnh độ A-di-đà, tu tập là gì? Tu tập mục đích để cho con đường giác ngộ giải thoát từ mục đích nhiều đời, thì phải làm gì? Phải xác định rất rõ như vậy, không có mơ hồ. Nếu chúng ta mơ hồ thì chúng ta tu tập làm sao có kết quả, rồi bị tác động đầu này đầu kia, rồi đôi khi có những cái chúng ta bất mãn, chúng ta quay lưng lại với con đường chánh pháp, rất là uổng các vị. Dù đi trong luân hồi cũng phải theo Phật pháp. Tổ Huy Sơn từng dạy: sanh sanh nhược năng bất thối, Phật giai quyết định khả kỳ. Đời đời có nguyện sanh ra dù chưa đạt được mục đích cho sự giác ngộ giải thoát, thì cũng phải quyết lòng tu theo Phật. Đến một ngày con phải bước chân lên thềm giác ngộ, con mới xong cái chí nguyện của mình. Vì vậy những người Phật tử những con người học đạo phải xác định được mục đích tu và giữ lập trường cho chúng ta, và phải biết rất rõ ngoài Phật pháp không có con đường nào thứ hai để giúp chúng ta vượt thoát sông mê bể khổ cả. Cho nên những người có chí cho con đường Phật pháp mà họ đã thấy được chân giá trị của Phật pháp rồi, thì họ nguyện dù đời này con không giác ngộ, nhưng mà hạt giống lành của Phật pháp con đã gieo trồng, cho con được tái sinh ra nhiều đời nhiều kiếp, con vẫn có duyên với Phật pháp cho đến ngày con thành tựu đạo quả thôi. Dù không là người tu thì cũng là người đời theo Phật pháp, là một người Phật tử. Đừng chối bỏ việc này. Tôi chỉ nói trước thôi, dù mai này cuộc đời có bể dâu, dù hoàn cảnh xã hội có thế nào, dù những con người đến với Phật pháp có nhiều điều làm chúng ta bất mãn, nhưng đối với Phật pháp hãy giữ trọn niềm tin. Bởi vì Phật pháp không có sai, chắc chắn là như vậy. Cho nên trong cái nội dung cái bài giảng "Tôi đã có con đường", đây là cái cách tôi muốn nói với các vị để xác định lại cái việc tu hành của mình. Còn Phật pháp các vị học nhiều thì bây giờ cần phải chọn lọc lại, dựa vào độ tuổi của mình đang là, dựa vào hoàn cảnh của mình cho phép tới đâu, thì chọn một cái giáo pháp chừng mức ấy cho hợp tình hợp lý. Giống như đời thường nói liệu cơm gấp tàu hũ. Thì đó, lựa cơm gấp mắm gấp tàu hũ gì đó. Thì trong cuộc đời của chúng ta cũng cần phải xác định như vậy. Đừng trèo cao mà cũng đừng phụ cái nguyện vọng tu học của mình. Trèo cao thì quá tầm nó bị hỏng, mà phụ cái khả năng tu hành của mình thì phụ một đời có duyên gặp Phật pháp rất uổng. Tôi hy vọng lần sau tôi muốn tâm tình của các vị, khi tôi hỏi bất cứ một ai, các vị phải nói lên cái nguyện vọng tu hành và cái cách thức đang tu hành như thế nào cho tôi nghe rất rõ. Con đường xa đường gần tôi không quan trọng, mà tôi thấy các vị có cái chánh kiến cho cái lộ trình tu hành rõ ràng và xác định rất rõ mục đích tu tập của mình, chừng ấy là tôi đã vui rồi. Tôi cầu mong là như vậy. Hiểu được chánh pháp để mở rộng tri thức, để lập trường tu hành, để không có cô phụ một đời của mình có duyên và học được Phật pháp. Nhân thân nan đắc, bởi vì Phật pháp nan văn. Vậy mà hai điều khó đó chúng ta đã được. Đã được chưa? Đã được, nhưng mà không biết làm gì trong cái đó. Cái khó mà vốn có, mà có rồi không biết làm gì. Làm gì trong một kiếp người? Làm gì trong chánh pháp chúng ta đã học? Hai cái này thật sự là quan trọng. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả quý Phật tử trong thính chúng đầy đủ tâm lực, trí lực và duyên lành trên con đường học tu, để đạt được kết quả hạnh phúc an lạc dài lâu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trải qua một thời gian khá dài mà chúng con với ánh mắt luôn dõi theo thời pháp của Ngài, chúng con chưa từng thấy Ngài có một biểu hiện nào mà tỏ vẻ ra mệt với thân. Vì thế cũng đáng với câu là Ngài đã vượt trùng dương để đi đến với chánh pháp. Và nơi nào chúng sanh cần thì Ngài cũng đến. Vì thế trải qua một thời gian, chúng con được tưới tẩm và thấm nhuần trong giáo pháp. Chúng con cũng được học được rất nhiều từ những lời mà Thượng Tọa Giảng Sư đã truyền dạy. Và chúng con không quên, xin mời quý Phật tử cùng đọc theo: Y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, và chúng con xin được khắc cốt ghi tâm, lấy lời vàng son của Ngài để làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật. Chúng con cũng không quên cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Ngài được pháp thể khinh an, huệ đăng thường chiếu, luôn là bóng cây đa thọ để dẫn dắt hàng Phật tử chúng con đi về với bến giác an vui. Và giờ này cũng là thời điểm thời pháp được kết thúc, vì vậy xin mời Thượng Tọa Giảng Sư khởi thân, xin mời toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng chùa Hòa Khánh khởi thân hồi hướng. Nguyện đêm công đức này hướng về tân cả đệ tử